vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chính phủ Úc đã ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đầu tiên trên thế giới đối với tất cả trẻ em dưới 16 tuổi với lý do bảo vệ phát triển não bộ của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, việc này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ những người trẻ. Họ đang chia sẻ các chiến thuật lách luật. Brian Charles và Phan Bách tường thuật.
Hi there, students. It's the Prime Minister
here,
and I
want to speak to you directly. Thủ tướng đây và tôi muốn nói chuyện trực tiếp với các em về một điều rất quan trọng. Từ ngày 10 tháng 12, nếu các em dưới 16 tuổi, các em sẽ không còn được phép sử dụng mạng xã hội nữa. Các em hiểu rõ hơn ai hết cảm giác lớn lên cùng các thuật toán, tốc độ chóng mặt và áp lực đi kèm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện bước này để hỗ trợ cho các em. Trên hết, hãy tận dụng tối đa kỳ nghỉ hè sắp tới này. Thay vì dành thời gian lướt điện thoại, hãy bắt đầu một môn thể thao mới, học một nhạc cụ mới, hoặc là đọc cuốn sách đã nằm trên kệ của các em từ lâu. Và quan trọng hơn cả, hãy dành thời gian quý báu với bạn bè, gia đình bằng cách gặp gỡ trực tiếp nha.
Đó là lời Thủ tướng Anthony Albanese thông báo về lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với những người dưới 16 tuổi từ ngày hôm qua, 10 tháng 12. Lệnh cấm hiện bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat và 6 nền tảng mạng xã hội khác. Danh sách này dự kiến sẽ còn được mở rộng. Từ nay trở đi, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 49,5 triệu đô la nếu không thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Ủy viên an toàn mạng Julie Inman Rand cho biết sẽ có những thách thức ban đầu, nhưng việc không tuân thủ sẽ không được dung thứ.
Sẽ có những khó khăn ban đầu và bọn trẻ sẽ rất khéo léo. Chúng sẽ tìm ra cách giải quyết. Nhưng cách chúng ta xem xét việc tuân thủ và thực thi là xoay quanh những thất bại mang tính hệ thống. Tôi tin tưởng 100% rằng các công ty này có khả năng kỹ thuật để đạt được điều này. Có thể ban đầu họ phản đối kịch liệt, nhưng giờ là lúc họ phải chứng minh năng lực của mình. Chúng ta phải làm việc với các nền tảng và bảo đảm rằng họ tiếp tục đổi mới và cải thiện. Nhưng một lần nữa, nếu chúng ta thấy sự không tuân thủ trắng trợn, hoặc nếu chúng ta bị kiện ra tòa về các thông báo hoặc bất kỳ hành động thực thi nào mà chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ đối phó từng bước một.
Chủ đó phát ngôn nhân đối lập về truyền thông là Melissa McIntosh cho biết, liên đảng ủng hộ lệnh cấm một cách tương đối, nhưng lo ngại việc sử dụng hệ thống ID kỹ thuật số. Bà cho biết họ lo ngại dữ liệu sinh trắc học trong khuôn khổ ID kỹ thuật số dễ bị xâm phạm an ninh. Bà McIntosh cảm thấy phất vọng khi chính phủ vẫn tiếp tục phát triển hệ thống định danh kỹ thuật số bất chấp sự mơ hồ trước đó về việc áp dụng nó.
Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Ủy viên An toàn Điện tử gần đây đã bắt đầu sử dụng ngôn ngữ kiểu này. Đại loại như rắc rối, nó sẽ không hoàn hảo. Xin hãy kiên nhẫn. Thực ra, họ nên làm cho đúng. Các nền tảng phải chịu trách nhiệm và đây là một phần khác của mối lo ngại. Xin lỗi, tôi phải làm giảm bớt sự hào hứng trong ngày hôm nay. Họ đã nói với tôi rằng họ sẽ buộc mọi người sử dụng định danh kỹ thuật số và bộ trưởng lại nói rằng họ không làm vậy. Nhưng đây là thông tin rất cá nhân. Giấy phép lái xe, giấy khai sinh được đưa vào các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Vì vậy chúng tôi ủng hộ ý định hãy bảo vệ trẻ em và hãy đưa chúng ra khỏi mạng xã hội. Nhưng chúng ta không thể quên tất cả các cơ chế trong suốt quá trình và bảo đảm rằng nó hoạt động đúng như mong muốn.
Vậy, thanh thiếu niên cảm thấy thế nào về lệnh cấm này? Một số các bạn trẻ đã bắt đầu lan truyền các video hướng dẫn cách vượt qua lệnh cấm, đưa ra lời khuyên như nheo mắt trong quá trình xác minh ảnh ID kỹ thuật số.
If you're living in Australia and you're under 16, stay. Everybody else leave.
Nếu bạn đang sống ở Úc và dưới 16 tuổi, hãy ở lại. Những người khác hãy rời đi. Đi đi, cút khỏi đây. Được rồi, họ đi chứ. Vậy bạn phải làm gì để vượt qua lệnh cấm mạng xã hội? Khi đến lúc vượt qua bước quét khuôn mặt, tất cả những gì bạn cần làm. Tôi không biết tại sao nó lại hiệu quả, nhưng nó hiệu quả. Nó đã hiệu quả với tôi trên Snapchat. Tôi không chắc là các ứng dụng khác nhau có sử dụng phương pháp quét khuôn mặt hay không, nhưng nó hiệu quả trên Snapchat. Vì vậy, tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả với những thứ khác. Chúc mọi người may mắn.
Một số bạn trẻ như Barika lo lắng rằng họ sẽ không thể giữ được liên lạc với gia đình và bạn bè trên khắp thế giới.
Cháu cảm thấy hơi buồn về chuyện này, vì giờ cháu không thể liên lạc với người thân ở nước ngoài nữa. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cháu. Cháu cảm thấy mình dùng Snapchat và Messenger rất nhiều. Vì cả hai ứng dụng đều không bị cấm nên nó giống như đang phá vỡ mối quan hệ của cháu vậy. Điều đó làm cháu tổn thương. Cháu nói chuyện với họ qua Snapchat và Messenger. Cháu dùng Snapchat để liên lạc với anh chị em họ và Messenger để liên lạc với ông bà, chú bác, cô dì.
Còn Dorothy, 12 tuổi, tin rằng lệnh cấm sẽ hạn chế khả năng thể hiện sáng tạo của em vì em dùng các nền tảng mạng xã hội để làm video và vẽ tranh.
Cháu không biết giải thích thế nào. Căn bản là cháu nhập ảnh, video, chỉnh sửa văn bản, rồi nó sẽ tạo ra một video. Cháu không biết giải thích sao cho rõ ràng, mà không nghe lạ hết.
Thế nhưng, không phải ai cũng buồn. Blossy, một cô gái 12 tuổi khác, cho biết cô đã nói chuyện với nhà thần kinh học, tiến sĩ Lila Landowski, người đã giải thích về tính dễ uốn nắn của não bộ thuộc tuổi vị thành niên. It's a time when we're more likely to
take risks, act on impulse. Đây là thời điểm chúng ta dễ mạo hiểm hơn, hành động theo bản năng và bị ảnh hưởng bởi thế giới chung quanh. Mạng xã hội được thiết kế để tận dụng điều đó. Mỗi lượt thích, mỗi thông báo, mỗi video ngắn đều giải phóng dopamine. Nó khiến bộ não của chúng ta bị cuốn hút, ngay cả khi nó không làm cho chúng ta hạnh phúc hơn hay khỏe mạnh hơn. Đối với bộ não đang phát triển, lượng dopamine liên tục được giải phóng đó thực sự có thể thay đổi các đường dẫn thần kinh mà chúng ta dựa vào để tập trung, tự kiểm soát và khả năng phục hồi cảm xúc.
Được biết, Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells tuyên bố số lượng tài khoản bị vô hiệu hóa cho thấy lệnh cấm đã thành công.
Hôm nay chúng ta đã biết hơn 200.000 tài khoản TikTok đã bị vô hiệu hóa. Chúng ta sẽ thấy hàng trăm ngàn tài khoản nữa bị vô hiệu hóa trong vài ngày, vài tuần tới. Và chúng ta đang đo lường điều này bằng cách gửi thư cho các nền tảng vào ngày mai. Chúng ta sẽ hỏi, số liệu của các bạn vào ngày 9 tháng 12 là bao nhiêu? Số liệu từ ngày 11 tháng 12 đến nay là bao nhiêu? Và chúng ta sẽ hỏi họ mỗi tháng để bảo đảm xu hướng suy giảm này đang diễn ra.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.